Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 24 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Tại sao cần phép lạ để được phong chân phước và phong hiển thánh? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Các lần Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh trình bày.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, bác bỏ tin của một số báo chí cho rằng chính phủ Venezuela và phe đối lập tại đây sẵn sàng chấp nhận sự can thiệp của tòa thánh, đồng hành và tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc đối thoại giữa các phe để đối phó với tình hình khủng hoảng của đất nước. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 7 vừa qua, cha Lombardi nói rằng, như đã biết, cả trong quá khứ, Tòa Thánh vẫn bày tỏ sự sẵn sàng, nếu có những điều kiện cần thiết trước đó, để có thể góp phần vào cuộc đối thoại, nhưng cho đến nay, không có một thông tin chính thức nào được gửi đến Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, cũng như tới Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, để trình bày và xác định nội dung chi tiết lời yêu cầu như vậy. Cha Lombardi đưa ra thông cáo trên đây sau khi một số hãng tin quốc tế chuyển đi hôm 22 tháng 7 nói rằng, Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela đã chấp nhận đề nghị của phe đối lập thỉnh cầu tòa thánh giúp đối thoại với chính phủ. Ông Ernesto Samper, Tổng thư ký Liên hiệp các nước Nam Mỹ, đã gặp Tổng thống Maduro hôm 21 tháng 7, và sau đó ông tuyên bố là sẽ thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng Francisco gửi đại diện đến Venezuela. Ông Samper đã đến thủ đô Caracas để cùng với cựu thủ tướng José Zapatero của Tây Ban Nha với ý hướng đã có từ hai tháng nay nhằm thúc giục các phe liên hệ ở Venezuela ngồi lại với nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng trầm trọng của đất nước về kinh tế và chính trị.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nói rằng trong cuộc viếng thăm tại trại tập trung Auschwitz trong tinh lặng, Đức Thánh Cha Francisco cũng tưởng niệm tất cả các nạn nhân oán thù và điên rồ của Đức Quốc xã, và cả những nạn nhân của bạo lực mù quáng hiện nay như nạn khủng bố. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Trung tâm Truyền hình Vatican truyền đi hôm 22 tháng 7. Trong cuộc viếng thăm trại Auschwitz, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định không đọc bài diễn văn nào, nhưng chỉ cầu nguyện trong thinh lặng. Đức Hồng Y Parolin nói, cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha cũng là một sự cảnh giác trong thinh lặng, đứng trước những hành động kinh khủng, nhiều khi sự im lặng hùng hồn hơn là lời nói. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha giữa các khu của trại tập trung cũng muốn nhắc nhở rằng, đáng tiếc thay, ngày nay cũng có những tình trạng bạo lực, coi rẻ mạng sống con người, những tình trạng trong đó người ta xách động chia rẽ, sử dụng kinh hoàng, khủng bố vì tư lợi hoặc để theo đuổi những lợi lộc kinh tế và chính trị. Mặt khác, trong một đài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, bà Noemi Di Segni, tân chủ tịch Cộng đoàn Do Thái Italia, đã chào mừng quyết định của Đức Thánh Cha giữ thinh lặng trong cuộc viếng thăm Auschwitz và nhận định rằng, trong một sự thinh lặng dài và khẩn trương, Ngài có thể tập trung vào khía cạnh cảm xúc của cuộc viếng thăm rất có ý nghĩa này. Hình thức cầu nguyện của Ngài sẽ mang lại một tiếng nói cho sự kêu than và đau khổ của nhiều nạn nhân.
Jerusalem, trong những ngày qua, gần 700 bạn trẻ thuộc giáo phận Jerusalem đã lên đường đi Ba Lan tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia. Cách đây 3 năm, chỉ có 30 bạn trẻ công giáo từ Thánh Địa tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro, Brazil. Lần này, trong đoàn đi Ba Lan có khoảng 100 bạn trẻ Jordani, gần 200 người Palestine, các bạn trẻ công giáo Maronite và Hy Lạp Menkit từ miền Galilea, một nhóm bạn trẻ Công giáo thuộc các giáo xứ nói tiếng Do Thái, và cũng có một nhóm bạn trẻ thuộc Con đường Tân Dự Tòng và một số khác đến từ đảo Chipre. 200 bạn trẻ đến từ các lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cùng với 5 bạn trẻ đến từ dải Gaza. Họ quyết định kể lại những kinh nghiệm về chuyến đi trong mục gọi là Tờ báo của George, đăng trên mạng chính thức của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Chẳng hạn, họ kể lại cuộc tiếp đón nhận được tại thành phố Torun ở Ba Lan. Họ viết, người Ba Lan, khi họ dấn thân thì họ làm việc tận tình. Tôi nghĩ chúng ta, những người Palestine nói riêng, và đặc biệt là người Ả Rập nói chung, chúng ta có nhiều điều có thể học được với dân tộc này. Những giá trị mà chúng ta còn thiếu như tinh thần nghiêm túc khi làm việc, dấn thân hăng say và quyết định theo công ích.
Istanbul, Đức cha Ruben Tierra Blanca González, đại diện Tông tòa Công giáo Nghi lễ Đông phương Istanbul, cho biết các tín hữu Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ đang quan tâm theo dõi các biện pháp thanh trừng của Tổng thống Erdogan chống phe đối lập sau cuộc đảo chính hụt vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 21 tháng 7 vừa qua, Đức cha González cho biết không có tin về tín hữu Công giáo nào bị bắt hoặc bị thương, hoặc hạn chế đời sống giáo hội. Hầu hết các vị lãnh đạo tôn giáo đều cùng với cộng đoàn dân sự chống lại bạo lực và bất công sau cuộc đảo chính hụt. Đức cha cũng khẳng định rằng tất cả những khó khăn hiện nay có liên quan tới những biến cố chính trị và chúng tôi không đụng đến các vấn đề đó hoặc tham gia các cuộc biểu tình nào. Cũng nhờ đó, các thành phần giáo hội chúng tôi an toàn. Dĩ nhiên chúng tôi không hài lòng vì những gì xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích và nâng đỡ các tín hữu của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng tình hình sẽ được cải tiến và không tạo thêm những xáo trộn. Tuy nhiên ở đây có những vấn đề mà người ta không thể giải quyết trong một thời gian ngắn. Đức cha González nhắc lại rằng phần lớn các tín hữu Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ là người nước ngoài. Vì thế, họ phải rất thận trọng, không xen mình vào những biến chuyển chính trị hoặc động chạm đến quyền lợi của ai. Hiện thời, chúng tôi chỉ chờ đợi có những giải pháp cho các vấn đề. Phần lớn trong số 75 triệu dân ở Thổ Nhĩ Kỳ là tín hữu Hồi giáo Sunnit. Các nhóm tôn giáo thiểu số thường gặp vấn đề trong việc lập hội đoàn hoặc xin phép xây cất, cũng như đào tạo giáo sĩ, xin thị thực nhập cảnh cho các giáo sĩ đến từ nước ngoài. Trong 2 năm qua, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói là đã cho phép xây cất các thánh đường mới trong tiến trình dân chủ hóa và trả lại tài sản cho các cộng đoàn không Hồi giáo. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền không tin sự xác thực của những lời tuyên bố như thế của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.
Maputo, tòa thánh và đại diện giáo hội Công giáo ở Mozambique tham gia cuộc hòa đàm giữa chính phủ và lực lượng Renamo từ ngày 21 tháng 7 vừa qua. Phái đoàn gồm có Đức Tổng giám mục Edgar Penan, sứ thần tòa thánh tại Mozambique, và Đức cha João Carlos Hatoa Nunes, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Mozambique. Họ dự cuộc hòa đàm diễn ra tại Maputo cùng với các trung gian quốc tế khác, gồm 3 nhân vật thuộc tổ chức quốc tế được mỗi bên chọn lựa. Chính phủ Mozambique chọn 2 cựu tổng thống của 2 nước, Botswana và Tanzania, cùng với cựu thủ tướng Anh Tony Blair. Phía lực lượng Renamo, cựu phiến quân võ trang, đã chọn Liên hiệp Âu Châu, Vatican và Tổng thống của Nam Phi, ông Jacob Zuma. Liên hiệp Âu Châu đã cử ông Angelo Romano và Mario Raffaelli người Ý, đã từng là trưởng nhóm trung gian trong cuộc thương thuyết về Mozambique từ năm 1990 đến 1992. Lực lượng Renamo tố cáo chính phủ Mozambique hiện nay đã vi phạm Hiệp định Hòa bình ký kết hồi năm 1992 qua sự trung gian của Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma. Renamo đòi quyền được cai quản 6 trong số 11 tỉnh của Mozambique. Chưa có hạn định nào được đề ra cho cuộc thương thuyết mới này. Mozambique đã được Cộng đồng Thánh Egidio giúp đỡ để tái lập hòa bình hồi năm 1992 sau 15 năm nội chiến đẫm máu, khiến cho hơn 1 triệu người bị thiệt mạng. Nhờ nhiều tiếp xúc bán chính thức, Cộng đồng Thánh Egidio đã làm trung gian thành công giữa các phe lâm chiến. Nhưng nay tiến trình hòa bình cần được củng cố thêm tại Mozambique.
Buenos Aires, cảnh sát Argentina đã bắt giữ ba người vì bị cáo về tội bắt cóc một người cháu của Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo hãng tin Telam của Argentina, truyền đi hôm 20 tháng 7, ba người tình nghi bị bắt ở lứa tuổi từ 20 đến 24 tuổi. Theo cảnh sát, hồi tháng 5 năm nay, ba người bị tình nghi là đã bắt cóc ông José Ignacio Bergoglio, 34 tuổi, con của bà Maria Elena Bergoglio, là em út của Đức Thánh Cha. Ba kẻ võ trang lạ mặt đã tấn công xe của ông José Bergoglio, 34 tuổi, và buộc lái tới trụ sở cơ quan từ thiện do ông thiết lập ở khu phố San Fernando ở thủ đô Buenos Aires. Tại đây, các thủ phạm đã cướp tiền mặt và các phẩm vật cứu trợ tại cơ quan từ thiện. Nạn nhân ở trong tay những kẻ bất lương trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Hồi tháng 6 năm ngoái, cháu của Đức Thánh Cha cũng đã bị kẻ võ trang cướp bóc.
Luanda, tổ chức bác ái Missio bên Đức muốn tiếp tục cộng tác và giúp đỡ giáo hội công giáo tại Phi Châu sớm tự lập về tài chính và huấn luyện các vị quản lý, quản trị tài sản của giáo hội. Đề nghị này của tổ chức Missio được trình bày tại khóa họp toàn thể thứ 17 của Liên Hội đồng Giáo mục Phi Châu và Madagascar tiến hành trong những ngày này ở Luanda, thủ đô Angola, cho tới Chủ nhật hôm nay 24 tháng 7. Tức ông Klaus Kremer, chủ tịch tổ chức Missio ở Đức nói, chúng tôi muốn giáo hội tại Phi Châu không lệ thuộc sự hỗ trợ tài chính từ bên ngoài, đồng thời tăng cường việc quản lý tài chính của mình. Một giáo hội có quản trị tốt có thể nâng cao hiệu năng mục vụ của mình và tiếp tục các công tác xã hội, mưu ích cho mọi người ở Phi Châu. Mục đích là đạt tới một giáo hội độc lập và tự trị về tài chính ở Phi Châu, có thể sống chứng tá Kitô của mình. Đề nghị trên đây đã được Đại hội các giám mục Phi Châu và Madagascar chào mừng và đón nhận tích cực. Trong 3 năm qua, tổ chức Missio đã hỗ trợ cho giáo hội tại Phi Châu 34 triệu euro. Từ năm 2011, tổ chức Missio bắt đầu chương trình giúp các giáo phận và giáo xứ Phi Châu liệt kê các nguồn thu thập của mình trong ngân sách. Hồi năm ngoái, Missio đã mở một khóa huấn luyện các vị quản lý tài chính của giáo hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho quê hương.
Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Những ai vì một lý do nào đó phải xa quê hương, chắc hẳn khi nghe những câu hát trên đây, không thể nào thoát khỏi nỗi cảm giác bồi hồi xao xuyến. Bởi vì quê hương là điều gì đó rất thân thương và thiêng liêng nơi tâm hồn của mỗi con người. Ai cũng có một quê hương đó là nơi ta được sinh ra, là nơi chôn nhau cắt rốn. Quê hương gắn liền với những lời hát ru của mẹ giữa những trưa hè êm ả. Quê hương là những cánh diều no gió, là những buổi trăng trâu thấm đẫm những dòng ký ức tuổi thơ. Có chúng ta như ngày hôm nay cũng đều là bởi chúng ta đã có một quê hương an bình và hạnh phúc thuở xưa. Quê hương chính là những chùm khế ngọt để cho ta trèo hái mỗi ngày. Ta cảm thấy quê hương thật thiêng liêng gần gũi vì nơi đó có cha mẹ, gia đình và dòng họ của chúng ta. Đó chính là những người mà ta đặc biệt mến thương, cùng chung chia một dòng máu, cùng liên kết với nhau bằng một sợi dây linh thiêng vô hình. Quê hương thanh bình có bóng dáng của ông bà quây quần cùng lũ cháu đàn con. Các ngài sống đơn sơ, giản dị, nhưng tâm hồn lúc nào cũng trào dâng tình yêu thương với con, với cháu. Ông bà là chỗ dựa, là bến đậu bình an, để cháu con quay trở về nương tựa khi mỏi gối chồn chân. Quê hương cũng có bóng hình của bố mẹ, cả một đời chăm lo cho con cái. Dáng bố mẹ mỗi ngày thêm còng xuống vì sức nặng thời gian, mong cho con được chắp cánh ước mơ bay đi khắp mọi miền. Gia đình chính là quê hương, là tổ ấm nâng đỡ ta mỗi khi mệt mỏi, tiếp thêm cho ta sức mạnh để đương đầu với những gian lao thử thách của cuộc đời. Quê hương không bao giờ giữ chân ta lại, nhưng bước đi cùng ta và sẵn sàng đón ta trở về trong bình an trìu mến. Cảm được điều này, có nhà thơ đã thốt lên rằng, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Quê hương ấy cũng chính là đất nước, là dân tộc, với những truyền thống hào hùng, những trang sử vẻ vang dựng nước và giữ nước. Từng mảnh đất, từng cành cây ngọn cỏ đều vương máu của bao vị anh hùng. Họ sẵn sàng hy sinh thân mình ngoài chiến trường để bảo vệ bờ cõi, để giành lại từng tấc đất từ tay những kẻ xâm lược bạo tàn. Đất nước ta với 4.000 năm văn hiến không hề thiếu những trang sử hào hùng đó. Quê hương, truyền thống dân tộc, tinh thần quật cường của đất nước là những điều thiêng liêng luôn đi theo ta trên khắp mọi nẻo đường, nuôi dưỡng ta và giúp ta trở thành nhân và thành tài. Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cách đặc biệt cho quê hương, đất nước của chúng con. Quê hương ấy có gia đình, dòng họ, có những kỷ niệm thân thương nuôi dưỡng chúng con thành người từ khi còn thơ bé. Xin Chúa ban cho ông bà, cha mẹ và mọi người thân thuộc của chúng con ở chốn quê nhà luôn được bình an, được sống trong cảnh thái bình, hạnh phúc. Xin cho các ngài luôn là chốn đỡ nâng, là nơi nương tựa để mỗi khi chúng con mỏi gối chồn chân, lại muốn quay bước trở về, ngõ hầu có thêm sự bình an và khích lệ. Chúng con cũng cầu nguyện cho đất nước của chúng con, một đất nước có nhiều truyền thống và lịch sử hào hùng, ngày càng biết vươn cao hơn trong việc chú trọng đến nhân phẩm con người. Xin cho các nhà lãnh đạo đất nước biết yêu thương và phục vụ, biết đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, để mọi quyết định, chiến lược đều được thực hiện với mục đích vì nước, vì dân. Chúng con cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng con là con lạc cháu hồng, luôn biết sống tinh thần hào hùng của dân tộc, góp tay xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Xin cho chúng con luôn biết nhớ đến quê hương để sống cho xứng đáng với những chùm khế ngọt mà chúng con đã được trèo hái mỗi ngày. Cuối cùng, xin cho chúng con nhận ra rằng quê hương đích thực của chúng con là nước trời. Nơi ấy có Thiên Chúa là Cha từ ái yêu thương đang chờ đợi mỗi người chúng con. Quê hương trần thế này dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là quán trọ của kiếp hành hương. Bởi vậy, xin cho chúng con luôn nhớ về quê trời đích thực để luôn sẵn sàng quay bước trở về, chứ không bị lạc lối giữa kiếp sống nhân sinh này. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về đề tài tại sao cần phép lạ để được phong chân phước và phong hiển thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, theo giáo luật hiện hành, đối với những vị tôi tớ Chúa không tử đạo, để được tôn phong chân phước, ngoài các nhân đức anh hùng, họ còn phải có ít nhất là một phép lạ, và để được phong hiển thánh, cần phải có thêm một phép lạ nữa. Hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp một số thắc mắc chung quanh vấn đề này. Thưa cha, phép lạ là gì ạ?
Phép lạ là một ơn nhưng không của Thiên Chúa. Trong từ phép lạ có bao hàm nhiều ý niệm, dấu hiệu, quyền năng, sự lạ lùng, sự biểu lộ ngoại thường của Thiên Chúa. Một dấu chỉ đặc biệt biểu lộ tình thương của Ngài để dẫn đưa chúng ta về với Chúa. chúng ta có thể định nghĩa phép lạ là một sự kiện lạ lùng xảy ra trong thiên nhiên và trong bối cảnh tôn giáo. Sự kiện ấy được Thiên Chúa cho xảy ra mà không tuân theo những luật lệ tự nhiên, và sự lạ lùng đó được Thiên Chúa gửi tới con người như một dấu hiệu thuộc phạm vi ơn thánh. Theo giáo lý Công giáo, phép lạ là một công trình của Thiên Chúa. Đức Mẹ và các thánh không phải là tác giả chính của phép lạ, nhưng Thiên Chúa làm phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và các thánh, cũng như trong trường hợp phép lạ tiệc cưới Cana trong Phúc Âm. Chúa có khả năng đảo lộn trật tự tự nhiên mà chính Ngài đã thiết định. Trong nhiều trường hợp khác, như Thánh Tomaso Aquino đã nhận xét, phép lạ không nhất thiết là một sự kiện đi ngược thiên nhiên, nhưng ở ngoài hoặc là ở trên trật tự thiên nhiên. Ví dụ, một cuộc khỏi bệnh lạ lùng vẫn tôn trọng những luật bình thường về sự lành bệnh, nhưng khác một điều là nó xảy ra với vận tốc mau lẹ kỷ lục và không có sự can thiệp của các biện pháp trị liệu thông thường. Đối với giáo hội Công giáo, phép lạ không phải là những hành vi ma thuật. Trong ma thuật, con người tin rằng mình sai khiến các sức mạnh huyền bí có thể tác động từ xa. Ví dụ, khi đâm vào pho tượng nhỏ, tượng trưng kẻ thù, thầy phù thủy hy vọng là sẽ làm cho kẻ ấy bị thương từ xa. Nếu ý đồ của ông ta không thành công, thì ông ta cho rằng có những sức mạnh huyền bí mạnh mẽ hơn của đối phương cản trở sức mạnh ma thuật của ông. Trái lại, khi một tín hữu cầu xin Thiên Chúa chữa lành người con của ông nói, lạy Chúa, xin Chúa vui lòng chữa lành con của con. Phép lạ luôn luôn là lời đáp lại hoàn toàn tự do của Thiên Chúa đối với lời khẩn nguyện của con cái Ngài.
Dựa theo các tiêu chuẩn hoặc quy luật nào giáo quyền Công giáo xác nhận một sự kiện là phép lạ, thưa cha?
Các tiêu chuẩn mà giáo hội Công giáo đang theo ngày nay để cứu xét và công nhận phép lạ cũng là những quy luật đã được Đức Hồng Y Lambertini thiết lập vào năm 1734 trong cuốn Luận về việc phong chân phước và hiển thánh cho các vị tôi tớ Chúa. Sau này, Ngài trở thành Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14. Đức Hồng Y Lambertini đã đưa ra 7 tiêu chuẩn để xem xét một vụ khỏi bệnh có phải là phép lạ hay không. Trước hết, bệnh phải là bệnh nặng, bất trị hoặc là rất khó chữa trị. Thứ hai, bệnh được khỏi đó không ở giai đoạn tiến triển cuối cùng, bởi vì bình thường sau giai đoạn này, cơn bệnh tự nhiên sẽ hết. Thứ ba, việc khỏi bệnh ấy không do sử dụng thuốc men trị liệu, hoặc nếu đã dùng thuốc men, nhưng việc trị liệu ấy là vô hiệu. Thứ tư, việc khỏi bệnh phải tức khắc và trong khoảnh khắc. Thứ năm, việc khỏi bệnh phải hoàn toàn chứ không phải chỉ được khỏi một phần hoặc là bất toàn. Thứ sáu, trước khi xảy ra sự khỏi bệnh, không được có một cuộc khủng hoảng hoặc là lên cơn nào đáng kể do một nguyên nhân nào đó, bởi vì nếu không thì không thể được coi là khỏi bệnh lạ lùng, nhưng chỉ là một sự khỏi bệnh tự nhiên hoặc là hoàn toàn hoặc là bán phần. Sau cùng, bệnh đã khỏi ấy không được tái phát. Ngoài ra còn phải để ý đến hoàn cảnh chung quanh của việc khỏi bệnh, cần phân biệt là các phép lạ giả với các phép lạ thật. Bằng cách xem chúng có hữu hiệu, hữu ích, xem cách thức, mục đích, xem người và hoàn cảnh thế nào. Thực vậy, cần phải xét xem trong hiện tượng gọi là lạ lùng ấy có gì là khoa đại, háo danh, lỗ bịch, bất lương, ô nhục, cường bạo, gian ác, kiêu ngạo, gian dối hoặc là thiếu sót hay không. Đương sự có phải là người nghiêm túc, đạo đức hay không?
Trong các tiêu chuẩn mà cha vừa nói, đâu là những tiêu chuẩn quan trọng nhất, thưa cha?
Có hai điều kiện được coi là quan trọng nhất trong số 7 điểm vừa nói trên đây. Trước hết là việc khỏi bệnh phải là hoàn toàn. Cơ quan, chi thể, người bệnh phải trở lại hoàn toàn bình thường. Điều kiện này trên nguyên tắc loại bỏ nhiều cuộc khỏi bệnh được các bác sĩ coi là không giải thích được về phương diện y khoa. Ví dụ, Linh Mục Bernard tuyên úy quân đội người Pháp bị thương tại Điện Biên Phủ vì hai mảnh đạn rocket kim vào phần dưới của xương sống, khiến cho cha không đi được trong nhiều năm trời. Nhưng trong một cuộc hành hương kính Đức Mẹ tại Lộ Đức giữa đêm khuya, đột nhiên cha Bernard đi được, nhưng cha vẫn còn nguyên hai mảnh đạn rocket trong lưng. Cha Bernard không trình diện tại phòng y khoa Lộ Đức, nhưng giả sử cha có trình diện thì vẫn không được nhìn nhận là phép lạ vì xương sống của cha không hoàn toàn trở lại bình thường. Thứ hai, việc khỏi bệnh phải xảy ra tức khắc. Điều kiện này cũng loại bỏ nhiều vụ khỏi bệnh lạ lùng khác, như trường hợp ông Ala bị sốt tê liệt từ năm 14 tuổi, và trong nhiều năm trời phải sống thở hít bằng phổi thép. Trong cuộc hành hương đầu tiên tại Lộ Đức, khi mình Thánh Chúa được kiệu qua trước mặt ông la lên, xin tháo máy thở cho tôi đang bị nghẹt. Cô y tá đứng cạnh do dự, không dám tháo máy thở nhân tạo cho Ala, nhưng vì ông khẩn khoản van này, cô ta đành làm theo lời. Ông ta tự thở một mình được. Năm sau, khi đi tắm hồ, ông Ala bắt đầu sử dụng được đôi tay, và hai năm sau, hai chân của ông hoạt động trở lại, và ông bắt đầu đi được. Việc khỏi bệnh này không xảy ra tức khắc, nên không có hy vọng được giáo hội nhìn nhận là phép lạ, nếu theo đúng các tiêu chuẩn của Đức Hồng Y Lambertini.
Thưa cha, báo chí nói rằng tại Lộ Đức có rất nhiều người được khỏi bệnh lạ lùng, nhưng giáo hội chỉ công nhận một số rất ít trường hợp là phép lạ. Tại sao vậy ạ?
Quả thực, theo thống kê, từ khi Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức vào năm 1858 đến 1998, tức là trong 130 năm, không kể các tín hữu hành hương khỏe mạnh, có khoảng 2-3 triệu bệnh nhân đến hành hương tại Lộ Đức theo các phái đoàn. Có 6.650 vụ khỏi bệnh được coi là lạ lùng, nhưng chỉ có 2.000 hồ sơ được văn phòng y khoa Lộ Đức giữ lại để cứu xét, và giáo hội chỉ công nhận 65 vụ là phép lạ đích thực, và cho đến năm 2016 này thì có 68 phép lạ được giáo quyền công nhận. Có một số nguyên do giải thích sự kiện này. Trước tiên là vì giáo quyền không cứu xét. Thực vậy, cho đến năm 1905, các hồ sơ khỏi bệnh được văn phòng y khoa cứu xét nhưng không được các giám mục bản quyền cứu xét sau đó. Năm 1905 thì Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X mong ước là các vụ khỏi bệnh đặc biệt nhất cần được các giáo phận liên hệ cứu xét theo quy tắc của giáo luật. Vì thế, trong thời gian từ 1905 đến 1913, có 33 vụ khỏi bệnh được các giám mục bản quyền tuyên bố là phép lạ. Từ năm 1913 đến 1946, các giám mục giáo phận lại không lập các ủy ban cứu xét phép lạ nữa, vì các ngài nghĩ rằng sự đồng tâm của cộng đoàn giáo phận cũng đủ để xác nhận một vụ khỏi bệnh lạ lùng là một dấu chỉ của Thiên Chúa. Nhưng mà từ năm 1946 trở đi, các ủy ban của các giáo phận lại bắt đầu hoạt động để cứu xét các vụ gọi là khỏi bệnh lạ lùng, do Đức Giám mục Giáo phận Tạc và là Lộ Đức gửi tới. Sau khi văn phòng và ủy ban y khoa Lộ Đức chứng nhận là không giải thích được về phương diện y khoa, từ năm 1946 đến 68, các giám mục bản quyền của những người được khỏi bệnh đã tuyên bố 22 vụ khỏi bệnh là phép lạ. Nguyên do thứ hai là vì văn phòng y khoa cho rằng nhiều vụ khỏi bệnh có thể giải thích được về phương diện y khoa nên không gửi hồ sơ tới các giám mục sau đó. Cũng có những trường hợp hồ sơ y khoa được gửi tới, nhưng các giám mục, sau khi tham khảo ý kiến các chuyên viên thần học và giáo luật, thì cho rằng đó không phải là phép lạ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tín Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria với đề tài Các lần Đức Mẹ hiện ra tại La Salette.
Kính thưa quý vị thính giả, ngoài các lần Đức Mẹ hiện ra với chị Catherine Labouret tại Paris năm 1830, Đức Mẹ cũng đã hiện ra với hai trẻ em mục đồng Melanie Canva, 14 tuổi, và Maximin Giraud, 11 tuổi, gần làng La Salette-Falavaux. Ngày 19 tháng 9 năm 1846, vào khoảng 3 giờ trưa, Đức Mẹ đã hiện ra với hai em trên một ngọn núi gần làng La Salette-Falavaux. Hai em đang chăn bò trên núi. Theo trình thuật, cuộc hiện ra gồm 3 giai đoạn. Trước hết là một phụ nữ rất xinh đẹp hiện ra trong một ánh sáng rực rỡ. Bà mặc áo choàng có mũ rất lạ và ngồi trên một tảng đá, tay ôm mặt khóc. Tiếp đến bà đứng dậy và nói chuyện với hai em bằng tiếng Pháp cũng như thổ ngữ vùng này, và giao phó cho hai em một sứ điệp để hướng tới toàn nhân loại, cần phổ biến khắp nơi. Sau khi than phiền về các sự gian ác và tội lỗi của loài người, bao gồm việc xa rời Thiên Chúa vĩnh viễn và xa hỏa ngục, nếu cứ tiếp tục con đường sự dữ, bà báo cho biết ai hoán cải sẽ được ơn tha thứ. Tiếp đến bà báo cho từng em một bí mật trước khi biến về trời trên núi Mont Soulebes. Hai trẻ em mục đồng sau đó kể lại cho các ông chủ của mình là Baptiste Pra và Pierre Selm nghe chuyện đã xảy ra. Tiếp đến, cậu Maximin Giraud bị ông thị trưởng Pierre Petard khỏi cung ngày 21 tháng 9 năm 1846. Hai trẻ mục đồng cũng kể cho cha xứ Louis Perrin nghe. Cha xứ kể lại cho giáo dân nghe trong bài giảng thánh lễ, và ngày 4 tháng 10, cha cũng báo cho linh mục trưởng là cha Pierre Melin biết. Chuyện Đức Mẹ hiện ra lan truyền nhanh trong xứ. Hai trẻ mục đồng đã bị nhiều linh mục hỏi cung sau đó. Trong tháng 10 năm 1846, bởi cha Mathieu Ca, linh mục giáo phận, vào tháng 2 năm sau tới phiên linh mục François Lagier, một linh mục rất rành thổ ngữ địa phương. Ông Jean-Maximin Giraud, cha của Maxime, là người không sống đạo, đã hoán cải ngày 8 tháng 11. Cuộc hành hương đầu tiên đã được tổ chức ngày 24 tháng 11 do chính hai trẻ mục đồng hướng dẫn. Ngày 16 tháng 4 năm 1847, hai em lại bị thẩm phán tỉnh Grenoble là ông Frédéric Joseph Long hỏi cung. Chính trong ngày này đã xảy ra phép lạ khỏi bệnh liên quan tới nữ tu Claire Peyron sống tại Avignon. Ngày 29 tháng 5, hai em lại bị cha Pierre Lambert hỏi cung. Ngày 31 tháng 5 năm 1847, đã có 5.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương và một cây thánh giá đã được dựng lên trên núi. Ngày 22 tháng 7, Đức cha Clément Villecourt, giám mục La Rochelle đi hành hương La Salette và hỏi cung Maximin và Melanie. Ngày 15 tháng 8 lại xảy ra một vụ lành bệnh khác liên quan tới Melanie Gamon sống tại Corps, nhưng phép lạ được giữ kín.
Ngày 19 tháng 9, kỷ niệm một năm Đức Mẹ hiện ra, đã có 50.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương đến La Salette. Sau đây là một đoạn sứ điệp mà Đức Mẹ đã nói với hai trẻ mục đồng. Nếu dân chúng không tuân phục, thì ta sẽ bị bó buộc để cho tay của con ta tự do. Nó mạnh mẽ và nặng nề đến độ ta không nâng đỡ nổi nữa. Từ biết bao lâu ta đau khổ vì các con. Bởi vì ta đã nhận được sứ mệnh liên lỉ cầu xin con ta, ta muốn rằng Ngài không bỏ rơi các con, nhưng các con chẳng thèm để ý gì. Các con có cầu nguyện và làm gì đi nữa, thì cũng không bao giờ có thể đền bù lại nỗi khổ ta đã chịu vì các con. Ta đã cho các con 6 ngày để làm việc, ta giữ lại ngày thứ 7 cho ta, nhưng các con không muốn thừa nhận điều đó, và điều này khiến cho cánh tay của con ta nặng nề. Nếu mùa màng bị hư hại, thì đó là lỗi tại các con. Ta đã cho các con biết năm ngoái với khoai tây, nhưng các con đã không thèm chú ý. Trái lại, khi các con thấy khoai bị hư, các con lại nguyền rủa danh con của ta. Năm nay, chúng cũng sẽ tiếp tục hư thối, và vào lễ Giáng sinh sẽ không còn khoai nữa. Sẽ xảy ra một trận đói kém lớn. Trước đó, các trẻ em dưới 7 tuổi sẽ bị run rẩy và sẽ chết. Nếu dân này hoán cải, thì khi đó, đá sỏi sẽ biến thành các đống lúa, và khoai tây sẽ tự nảy sinh trong cánh đồng. Các con ơi, các con có đọc kinh không? Cần phải cầu nguyện tốt sáng tối. Trong mùa hè chỉ có vài bà cụ già đi tham dự thánh lễ. Những người khác làm việc ngày Chúa Nhật trong suốt mùa hè. Trong mùa đông, khi họ không biết làm gì thì họ đi lễ để chỉ chế nhạo tôn giáo. Linh mục Livio Fanzaga và Linh mục Saverio Gaeta nhận định rằng các lời tiên tri này của Đức Mẹ đã xảy ra cụ thể. Đặc biệt vào thời đó, bệnh dịch từ Bắc Mỹ lan sang Pháp và đã là một tai ương đối với các vườn nho và số trẻ em tử vong lên rất cao cả trong vùng chung quanh La Salette. Như thế, loài người đã có thể nhận ra cung cách con người đối xử với Thiên Chúa và các chuyện thiên linh gắn liền với các phát triển của các sự vật trên trái đất tới mức nào. Đức Mẹ cũng đã vén mở cho mỗi mục đồng một bí mật khác nhau. Ngày 2 tháng 7 năm 1851, hai em viết thư cho Đức Giáo Hoàng Pio IX. Đã có nhiều lẫn lộn liên quan tới các sứ điệp La Salette. Thật ra có hai văn bản sứ điệp của Melanie. Bí mật năm 1879 là sản phẩm của trí tưởng tượng đã không được giáo hội chấp nhận. Sau đây là văn bản đầy đủ của bí mật đã bị tòa thánh kiểm duyệt trong các đoạn Đức Mẹ có các lời lẽ cứng rắn chống lại tính ham hố của một số giáo sĩ. Melanie, điều mà giờ đây mẹ sẽ mặc khải cho con sẽ luôn luôn là một bí mật, vào năm 1858, con có thể công bố nó. Các linh mục là các tôi tớ của con mẹ. Chính họ, với cuộc sống bê tha và ham hố tiền bạc, sẽ khiến cho đấng toàn năng có thể biểu lộ cơn thịnh nộ của Ngài. Những người được thánh hiến và các linh mục lại đặt con mẹ lên thập giá trở lại. Vì cung cách sống của dân cư trên trái đất, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha trên trời sẽ được gọi đến.
Các thủ lãnh quốc gia và dân tộc đã quên cầu nguyện và hãm mình. Ma quỷ sẽ được gọi đến từ các vì sao đã trở thành tăm tối và tràn đầy lầm lạc. Nhân loại đang ở trước các biến cố tang thương và các trừng phạt nặng nề nhất. Giáo hội sẽ sống một cuộc khủng hoảng rất sâu rộng. Đó sẽ là thời điểm của tối tăm. Niềm tin thánh thiện nơi Thiên Chúa sẽ rơi rụng vào quên lãng. Con người không Thiên Chúa sẽ đánh mất đi tình yêu thương đối với mọi vật, và mỗi người muốn là thủ lãnh của tất cả mọi người khác. Sau đó sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng vô tận với các bạo lực và ngạo mạn đủ loại. Người ta đang tới gần thời điểm này, trong đó sẽ chiến thắng đế quốc của áp bức và của các kẻ giết người, của thù hận và dối trá. Mỗi người sẽ chỉ tìm lợi lộc ích kỷ của riêng mình, sẽ không còn có tình yêu thương đối với gia đình và tổ quốc nữa. Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ rất nhiều, nhưng mẹ sẽ ở gần người và tiếp nhận các hy sinh của người. Chiến thắng của sự dữ sẽ không cai trị luôn mãi. Tất cả các chính quyền tạm thời sẽ đều có cùng mục đích là phá hủy các nền tảng tôn giáo của các dân tộc và phân tán chúng để phổ biến chủ thuyết duy vật, thông linh và vô thần. Các nước Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Anh Quốc sẽ lâm chiến. Người Pháp sẽ chống lại người Pháp và người Italia chống lại người Italia. Sẽ có một cuộc chiến lớn. Thiên Chúa sẽ không còn được tôn kính tại Italia và Pháp nữa. Tin mừng sẽ hoàn toàn bị quên lãng, kẻ dữ sẽ vào trong tất cả mọi nhà. Rất nhiều thành phố lớn sẽ bị đốt cháy và hầu như bị tàn phá. Các thành phố khác sẽ bị nuốt chửng bởi các vụ động đất. Tất cả mọi người sẽ tin rằng tận thế đã đến. Các kẻ công chính sẽ phải đau khổ rất nhiều, nhưng các lời cầu nguyện và các hy sinh đền tội của họ sẽ lên thẳng trên trời. Họ sẽ khẩn nài lòng thương xót của mẹ và sự trợ giúp của mẹ sẽ được ban cho họ. Rồi lòng thương xót của con mẹ sẽ ra lệnh cho các thiên thần tiêu diệt kẻ thù của thế giới. Bất thình lình tất cả mọi kẻ thù của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô sẽ biến mất và trái đất sẽ trở nên như một sa mạc. Sau đó một kỷ nguyên mới sẽ từ từ bắt đầu, trong đó con người trên trái đất sẽ phục vụ Chúa Kitô. Hòa bình hòa hợp giữa con người và Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân sẽ chiến thắng mọi sự. Các người lãnh đạo mới sẽ trở thành cánh tay mặt của Hội Thánh, là tổ chức sẽ đem các nhân đức của Chúa Giêsu Kitô đến khắp nơi.
Tin mừng sẽ được rao giảng khắp nơi và con người sẽ tiến các bước rất lớn tới đức tin, bởi vì sẽ có sự hiệp nhất giữa các tín hữu của Chúa Kitô và con người sẽ sống các hoa trái của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nền hòa bình và hòa hợp này giữa con người sẽ không kéo dài. Người ta sẽ quên rằng các tội lỗi của thế giới là nguyên nhân của mọi hình phạt giáng xuống trái đất. Một người đi trước của tên phản Kitô sẽ xuất hiện và muốn được coi như là vị Thiên Chúa mới. Các mùa sẽ thay đổi, kể cả khí quyển. Nước và lửa sẽ khơi dậy các cuộc động đất kinh hoàng và các tàn phá lớn. Núi non và các thành phố sẽ sụp đổ. Các vì sao và mặt trăng sẽ không còn sức mạnh chiếu sáng nữa. Roma sẽ mất đức tin và sẽ trở thành ngai tòa của kẻ phản Kitô. Ma quỷ trên trời sẽ sản xuất ra các hiện tượng lạ lùng trên không trung và trên trái đất. Con người sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng Thiên Chúa sẽ luôn luôn lo lắng cho các tôi tớ trung tín của Ngài và những người thiện chí. Tin mừng sẽ được rao giảng khắp nơi, tất cả các dân tộc và các quốc gia sẽ nhận biết sự thật của Thiên Chúa. Khi đó, ta sẽ có thể gọi các tông đồ của thời sau hết, các môn đệ trung tín của Chúa Giêsu Kitô, những người đã có cuộc sống khiêm nhường và các hy sinh can đảm, chiêm niệm trong thinh lặng, cầu nguyện và đền tội, kết hiệp với Thiên Chúa và các sự thánh thiện. Mẹ sẽ có thể gọi những người đã sống bị nhận chìm trong đau khổ, dấu ẩn đối với thế giới. Sẽ đến thời chúng phải cho thấy mình để khiến cho thế giới tràn đầy ánh sáng. Khi đó, mẹ sẽ nói với họ, các con hãy đi và tỏ mình, mẹ sẽ ở với các con và trong các con. Hỡi các con của ánh sáng, hãy chiến đấu cho vinh quang của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ thế giới, như ông hoàng của tối tăm sẽ làm cho người ta gọi nó, sẽ nổi lên từ vực sâu của trái đất mở ra. Nó muốn nâng mình lên cao trong không trung và hướng tới trời, nhưng nó sẽ biết hơi thở của tổng lãnh thiên thần Mikae và nó sẽ bị chết ngộp. Nó sẽ lại rơi trên trái đất và sẽ bị hút vào trong vực thẳm của hỏa ngục luôn mãi cùng với các kẻ phục vụ nó. Rồi nước và lửa sẽ thanh tẩy trái đất và tất cả sẽ được đổi mới. Chỉ khi đó, Thiên Chúa sẽ được phục vụ và thờ kính.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Tòa Thánh chưa nhận được thỉnh cầu chính thức làm trung gian đối thoại giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập. Jerusalem, gần 700 bạn trẻ thuộc giáo phận Jerusalem đã có mặt tại Ba Lan để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia. Maputo, Tòa Thánh và đại diện giáo hội công giáo ở Mozambique tham gia cuộc hòa đàm giữa chính phủ và lực lượng Renamo từ ngày 21 tháng 7 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.